ทันทุกยื้อไป
ตุยเงียมองใส่ใจต้องเดือดตายกี่เลี้ยงเป็นสาตัวเครื่องยาทำโตเรากันทันสาเป็นกี่เลี้ยงเดิมแบบต้องมีใจยุ่งทั้งตัวทั้งนาวันเจียวเยี่ยวกันว่ากี่เพียงเป็นได้พักเงินดันเสร็จใจต้องมีออกแฟนเพื่อนกันบ้านบ้างบางเลยแก่รังจื้อเตียงบ้านยังลอยที่งี้เดียวหันโตหันตำเต่ามองเลยหมดเลยต้องแรงลันนิ่งได้ที่นี่มันวันนี้ใจจุ่มกองเด็กโอ้คลำเข้าเกลือเต้นลมตีเลยหอยลอยยันใจยื้อไปต้องรังบุญแก่ta tân đăng bân chỉ hiền đúng nhường làm tôn nữ ba bốn lần cao thượng nào chú sơ tên thơ công đương trương đã làm chân chân đương tư thâm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo hưng liền hồng tận nói nhưng lời chân chân là bốn lần cao thượng hiểu hưng bằng chân thần chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương tiền là cố gắng cao thượng bố thi hành đúng pháp chư thiên hàng nguyên buồn hành vi không nổi lòng là cố gắng cao thượng ta đi tâm niệm há cử chế công tay xưa tên thần thông địa pháp là cố gắng cao thượng biết tuôn chứng kiến nhường khí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận nhộ tấn thương hóa thượng nhiệt kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lan cao thượng sống phạm hành thấy được lý thanh đế chứng vô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm thiết đời
chứng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào tội thân nơi vừa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Samma kênh Ban Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh niên hành chính lãnh lễ tri tôn đức và trân trọng tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 28 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp phóng đá cho kinh Melinda Manha, bản dịch của Tỳ kheo Nhật Thiên. Đề tài hôm nay bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của vị Sakka sẽ do Thượng Tọa Tự Hiền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều nữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm phận phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Ban Hạ. Bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Kim đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của vị Sakka. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa xác đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Để chỉ tôi biết thưa chào tất cả quý Phật tử. Thế thì ở trong nguyên tâm của chánh kinh hôm nay nói về vì trời tự là sắc cát. Có lẽ quý vị nào không có đọc kinh Đại Bi thì nghe tên là hơi xa lắm chút. Ở trong kinh Địa Chỉ Hán thì gọi là vua trời giải thích hay là thiên chủ lý thích. Có một điều hơi trái ngược giữa cái phần tâm đó giữa bắc trời và nam trời, thì hình ảnh của vua trời lý thích không nổi bật ở trong truyền thống Phật giáo bắc trời. Chúng ta chỉ được nghe nhiều về đó là nước cờ của lý thích, đó là câu chuyện mà được hỗn hợp giữa lão và Phật giáo ở Đại Trung Hoa, riêng tại ở các quốc gia Nam Phật giáo Nam Tông thì trên kinh Đại Bali thì vua trời Lý Thích là một vị thánh hiền được Phật. Kinh Lý Thích sửa vấn cho đời này những bài học rất là quan trọng cho hành giả tu tập. Và vua trời Lý Thích được xem như là một vị sinh ra là do cái phước báo của thiện pháp. Và chẳng những như vậy, vua trời Lý Thích cũng là người hộ trì những người hành theo thiện pháp. Và ngày hôm nay là bài học nói về những đặc tính của vua trời Lý Thích sắc cát, và ở đó có những điều mà hành giả tu tập có thể học hỏi được. Tổng cộng 13 đặc tính. Và đúng ra thì trong kinh điển Pali đặc biệt là kinh Pháp Cú thì nói về những cái đẹp, những cái đặc biệt của vị trời Lý Thích rất là nhiều. Nhưng mà riêng trong bài học này, ở trong tác phẩm này thì đặc biệt nhấn mạnh ba điểm. Mời quý Phật tử lắng nghe cùng tới chung, và sau đó chúng ta sẽ nghe phần giảng dạy của thượng tọa Tuệ Minh. Mời cô lấy cho mình.
Bài học hôm nay ví dụ về đặc tính của vị sắc cát. Thưa ngài Nagasin, điều mà ngài nói là ba tính chất của vị sắc cát nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đệ Vương, giống như vị sắc cát đạt được sự an lạc toàn diện. Tâu Đệ Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thích thú với sự an lạc toàn diện của cuộc sống tách biệt. Tâu Đệ Vương, điều này là tính chất thứ nhất của vị sắc cá nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, vị sắc cá sau khi nhìn thấy chư thiên thì tiếp đón và tạo ra niềm vui cho họ. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên tiếp đón cái tâm ý không trì trệ, không thụ động, được an tịnh ở các thiện pháp, nên tạo ra niềm vui, nên khơi dậy, nên gắng sức nên nỗ lực. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của vị sắc cá nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, sự bất mãn không sanh khởi ở vị sắc cá. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, vị hành giả thiết tha tu tập ở căn nhà trống vắng không nên làm sanh khởi sự bất mãn. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của vị sắc cá nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Vua Tý nói đến. Bạch Đấng Đại Hùng, kể từ khi con đã được xuất gia trong giáo pháp của Ngài, con biết chắc chắn là không có ý nghĩ nào có liên hệ đến dục lạc đã được sanh khởi. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tiêu Huyền Tượng Đi Chú Giảng Mười Học Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Dạ thưa, được chúng nghe rõ không ạ?
Dạ thưa, đã được nghe rõ.
Con thành kính cảm ơn tri ân đến thượng thượng tăng, cảm ơn cô nguồn đức hạnh cùng đại chúng. Con thành kính đến lễ đến đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng. Con có lễ đến thượng 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 tăng, đến đức minh hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện đông đông. Thân chào đến quý tôn nữ cùng chư phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời gian. Arahant samma sambuddho bhagava putta bhagavata atthuva de niswa kato Phakavata Thammo Thammang Namasa Miksupatipano Phakavato Savukasangho Sankhanamami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tăng dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mọi nhà quay lực của Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Phật A Di Đà. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, như lời dẫn dắt của Thủ tướng Chủ đàn, có lẽ chúng ta nếu chúng ta có đọc kinh văn thì chúng ta sẽ hiểu được cái kinh gọi là Sắc Khắp Anh Ha, tức là đế thích vấn đạo. Mà vì vậy cho nên cái bài kinh đó nó có rất là quan trọng, và cũng như xuyên qua nhiều cái đặc tính của vị sắc cá. Sự gọi là sắc cá đây là vua trời, mà ở trong tiền kiếp của vị vua trời này tức là ma khá. Ma khá hành có bảy cách mà thực hành các cái thiền sự. Mà ở trong chúng ta, nếu chúng ta có học kinh Phật Cú, chúng ta nhớ ở trong cái kinh Phật Cú đã có dẫn giải trong cái về cái tích của ma khá. Dạ. Thì cái thứ về bảy đức tính đó, để mà trở thành vị trời đế thích thì thứ nhất đó là đức phải làm tròn đủ với bảy điều. Một là phụng dưỡng cha, kính phụng dưỡng cha mẹ, kính lễ bậc trưởng thượng, nói những lời hòa nhã, không giờ nói xấu ai sau lưng, trên hành động mà nói xấu ai sau lưng, không khi mà làm chủ thì vị ấy không có tham lam keo kiệt, luôn luôn mở rộng cái bàn tay để và sẽ buông xả những cái gì thuộc về mình, và ân cần với người cầu xin, với cái người muốn có của bố thí. Và tiếp theo nữa, tức là phải nói phải vì làm một vị trời thì trước đó phải là một đời sống chân thật, giữ cái giới chân thật hết sức là chánh chắn. Và điều cuối cùng đó chính là dứt bỏ cái lòng sân hận, nếu sân hận nó lên thì để buông bỏ mau. Đây tức là những cái pháp của bậc thượng nhân, hay là đây chính là những pháp mà để trở thành vua trời đế thích. Thì kính thưa quý vị, sở dĩ mà vua trời đế thích nó cũng là có một cái duyên hết sức là lớn với Đức Phật. Và cũng nhiều lần Đức Phật này đã làm thiên chủ trong tiền thích, trong tiền kiếp. Và cũng là cái duyên là đó, khi mà tại chỗ hồi đó Đức Trời đế thích đã hết cái tuổi thọ, thì muốn đến tỉnh muốn đến thọ giáo và xin phước Phật, thì ngay cái đó Đức Trời đế thích đã tái sinh, chết và tái sinh trở lại tiếp tục làm đế thích. Yeah. Cho nên có một cái bài kinh gọi là Sắc Khắp Anh Ha ở trong trường bộ kinh Dikha Nikaya đó, với cái tựa đề là Sắc Khắp Anh Ha, tựa đề đế thích vấn đạo. Yeah. Thì kính thưa quý vị, nhiều cái đặc tính mà ở trong, nếu như ở trong cái Sắc Khắp Anh Ha thì ấy hỏi rất là nhiều câu hỏi mà liên quan đến cái sự tu tập. Thì ở đây chúng ta thấy nó chỉ đưa ra ba cái đức tính của Đức Trời đế thích thôi. Có thể nói rằng là tất cả chúng ta ít có ai mà có thể hiểu và biết được rằng Đức Trời đế thích luôn luôn có một sự an lạc, luôn luôn an lạc như trời phạm thiên. Và trong kinh văn có một đoạn chúng tôi nói là Đức Phật một hôm ngày mang Lăng Bác đi thì cái ma dương nó khiến người ta không có đặt áp cho ngài, nhưng mà thật thì ngài không được cái vật thực của những người hiện tại lúc đó đã đặt như điều dĩ nhiên chư thiên sẽ cúng dường cho ngài, nhưng ngài vẫn trả lời cho một cái người Bà La Môn đó là ta không được vật thực của người khác cúng dường, nhưng tâm của ta luôn luôn an lạc như trời phạm thiên. Ở đây thì Đức Phật này không có bị nói trong cái câu chuyện chúng tôi vừa rồi, dĩ nhiên là phải có chư thiên bảo tỏa đấy, tức phải nóng phải xuống phải cúng dường cho ngài thôi, hoặc là các vị chư thiên mà cúng dường. Nhưng điều mà nhìn một cái tiền tích đó thì chúng tôi nhớ có một câu đó luôn luôn an lạc như trời phạm thiên. Vì trời phạm thiên vì ấy có luôn an lạc như sắc cá đó, vì trời phạm thiên hay là cái đế chủ vừa vương chủ đế thích này. Kính thưa quý vị, tại sao mà được một cái đó là do cái tiền tích nhiều lần vì này tạo các thiện sự quá, cho nên tâm tính mà không sân hận đủ biết là tâm được an vui nhiều lắm. Có thể nói rằng tất cả chúng ta tu tập làm sao để tâm của mình nó được sự an lạc, cuộc sống của chúng ta nó được tốt đẹp. Chứ tu mà chúng ta thấy chúng ta bị dính mắc, chúng ta bị ái chấp, chúng ta bị sân hận nhiều thì điều này nó không phải là một cái sự tu tập mà nó tiến quá. Có nhiều người tu tập nhiều nếu mà không, có nhiều người mà lên hàng tôn túc, tức là lên thượng tọa hòa thượng ni trưởng ni sư sư bà sư ông vân vân, nếu như không có sự tu tập thời các vị không có sự an lạc. Bởi vì sao? Nếu không có sự tu tập thì tu lâu lên sư cũ, tụ lâu lên hòa thượng, tụ lâu lên sư ông, sư bà, thì cái thân thượng ngại đó nó sẽ là một pháp trở ngại, nó sẽ là một chướng ngại vô cùng với chúng ta. Mà cái thân thượng ngại nó xuất hiện ở trong lòng, tức là nghĩ rằng ta phải được người kính lễ, ta phải được người đảnh lễ và cúng dường cho ta, hay là kính trọng để kính ta. Chúng tôi nói cái điều này từ khi mà đi giảng, chúng tôi có nói một điều với chư vị tăng ni sinh. Chúng tôi nói luôn, chúng ta học Phật á, mỗi việc cứ cố gắng học, chứ đừng có nghĩ rằng là mình đi tìm cái lý này lý nọ. Quý vị thấy á, nhiều khi những người thầy của chúng ta nói rằng pháp đại thừa, nói rằng cho chúng ta hành pháp đại thừa, chúng ta thực hành pháp này rồi hành pháp nọ, nhưng chỉ một điều đơn giản thôi. Nếu như quý vị hôm đó quý vị về, quý vị đi mà quý vị đừng trình báo con, quý vị thấy đúng là cái cổ xe lớn, cái thừa của sư phụ, quý vị sẽ xử lý quý vị như thế nào? Thì ở đây chúng ta nhiều khi đừng có nói những cái gì mà quá cao siêu. Có người tự tánh nói như vậy, chứ sự thật ra là cái đời sống của cái lời dạy của Đức Phật luôn luôn đưa một con người đến cái giác ngộ. Làm sao tu tập mà trong tâm được an lạc, chứ không phải là giảng lý giảng sự mà để rồi tất cả người ta không hiểu, tất cả người ta sẽ khó hiểu. Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời, xuất hiện giữa loài người, nói cái gì siêu liên quan đến con người, nói cái gì liên quan đến cái niềm vui nỗi khổ, niềm vui buồn, cái tham cái sân, cái si mê và cái ám muội của con người, cái cản trở của con người. Còn một mặt khác, Đức Phật là nói về cái lý cao siêu, nó xa, nó cao hơn nữa, thì cũng thích hợp và kế hợp cho từng cá tính của mọi người. Chứ đừng có cứ mong mà chúng ta giảng cái pháp này giảng pháp nọ, mà cái sự tu tập nó chỉ đơn giản thôi. Hàng ngày như mọi ngày chúng ta có sự tu tập như vậy, biết kiểm soát thân tâm mình làm sao mà thân mình nó không làm ác, khẩu mình không ác, ý mình không suy nghĩ ác, cái tâm mình nó có cái sự an trú. Khi tâm có sự an trú vào chánh niệm, hay là an trú vào chánh định, hay là an trú trong pháp, đó là khi chúng ta có cái sự thực nghiệm, có sự thực hành pháp. Thì kính thưa quý vị, đây là một điều rất là đặc biệt. Bởi nó đặc biệt là sao? Bởi vì tâm ta không có bị cái sự phóng dật, mà khi ta tâm phóng dật, ở trong tăng chi bộ kinh Đức Phật dạy, này các thầy tỳ kheo, tâm không được tu tập, tâm không được mà thu thúc, thời sẽ bất lợi đưa đến tâm bị phóng dật, thời sẽ bất lợi lớn, sự đau khổ sẽ phát sinh. Còn ngược lại, tâm được tu tập, tâm được điều phục, tâm có chánh niệm, tâm có chánh định, tâm được an trú trong pháp, thời sẽ đưa đến lợi ích lớn. Cái lợi ích lớn đây chính là tâm được an lạc. Kính thưa quý vị, một con người chúng ta sống ở trong cuộc đời này phải đối diện với nhiều cái niềm đau khổ, niềm cái điều vui, cái điều buồn. Mà cái điều vui, điều buồn đó chính mà chúng ta, tâm của chúng ta làm sao đối diện với chính nó. Và con kính lễ sư phụ siêu mới con làm được. Thì kính thưa quý vị, nó không có đơn giản. Nếu như tâm của mình mà có sự điều phục, có sự tôn tập là một chuyện khác. Mình thật sự làm sao cảm thấy an lạc, cảm thấy tốt đẹp trong cái đời sống tu của mình. Chứ tu không biết tu thời gian sao, cảm thấy nó chán chường, hay cảm thấy nó mệt mỏi, hay cảm thấy chẳng những các thiện pháp không tăng trưởng, những thiện pháp đã tăng trưởng nó mất đi, không tìm được những thiện pháp mới có mặt, mà ác pháp nó lại chen vào. Thì đây chính là chúng ta thấy chúng ta không có không có cái sự tu tập nó mang tính tinh tấn. Thế đơn giản chúng ta tu tập nó không có một cái sự cố gắng, có một cái thích thú hăng say. Mà nếu không có cái sự là cái sự tu tập của mình mà không có cái sự thích thú, không có sự hăng say ở trong pháp hay là cái đời sống bình thường của mình, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không hiện hữu trong Phật pháp được. Bởi vì sao vậy kính thưa quý vị? Vì tỳ kheo phải trú pháp, thích pháp, mang pháp, tâm tư hành niệm pháp, sẽ không bao giờ rời xa chánh pháp. Ở trong tu bộ kinh Đức Phật này dạy, trong cái sự tự pháp, thì chúng ta thấy đối với chúng ta phải có cái sự tu tập, mà chúng ta thấy phải có một sự yêu mến đối với pháp. Cũng như người hành pháp, người ấy sẽ được pháp phụ trì. Phụ trì đây chính là được sự an lạc, do tâm được an trú, do tâm không bị phóng dật, do tâm không bị ác bất thiện pháp, do tiền não nó chi phối, nó lấn nước và nó đàn áp ta. Đó là cái giá trị sự thật. Mà không thể nào, nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta thấy chúng ta tu càng ngày càng lâu mà tâm tư của chúng ta nó càng nhiều cái si mê ám muội, nó càng nhiều cái sự sân hận, cái sự tham ái, cái sự bực tức, sống không bình thường, thì quả thật đó chính là chúng ta tu không đúng cách, là chúng ta không thực hiện một cách rốt ráo và đầy đủ. Cái sự tu tập ở trong Phật pháp nó rất là dễ mà nó cũng rất là khó. Nó khó là dễ là chính là do cái tâm ý của con người có muốn thực nghiệm, có muốn thật nếm trải ở trong quá trình tu tập của mình. Thì cái thú vị, nếu như chúng ta có một đời sống tu mà nó vui, chúng ta mới tu được. Chứ nếu mà đời sống mà không có tích cực, cái đời sống mà không có thiết tha, không có thích thú, không có hoan hỷ, thì chắc chắn rằng không sống thì muộn, chúng ta cũng sẽ bị lăn trôi, cũng sẽ biến đổi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì như chúng ta thấy, cái điều thứ ba, cái tính thứ ba đó, chúng ta luôn luôn phải ở một ngôi nhà vắng, luôn luôn phải tự tu, luôn luôn phải đơn độc, như tên ngôn một sự. Một mình tu, một mình ẩn dật, một mình tách ly với mọi người, mà không có trì trệ, không có thụ động, thì cũng phải quý vị, chính vì có sự thích thú, chính vì có sự đam mê, chính vì có cái sự chúng ta đam mê ở đây, tức là có một cái kiên quyết chứ không phải đam mê, mà cái đam mê mà nó đưa đến cái hướng tiêu cực. Một sự đam mê này nó mới tính tích cực, thích pháp trú pháp văn pháp. Thì sự tích cực đó thì chúng ta thấy là tâm chúng ta không có bị chán nản, tâm của chúng ta không có bị buồn phiền. Quý vị mà tu tập mà không đành rằng nó là một cái duyên, cái hiện hữu còn được đắp đế, còn được tu học, còn được xuất gia, nhưng cái đó nó cũng là cái nguyên nhân khác nữa, đó chính là cái nhân hiện tại, đó chính là vị ấy có một sự tích cực là chính trong cái việc tu tập của chính mình, cuối cùng mà không được nên cái đó mới gọi là cái duyên. Chứ còn mà tu tập mà cứ tà tà, tu tập cứ tàn tàn, tu tập cứ vui thì làm nhiều, còn không vui thì là ít, vân vân, hoặc là khi vui thì chúng ta làm đến khi nào nó đuối sức, nó mệt mỏi trong sự tu tập, rồi khi nào mà chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi, nó chán chường, nó chán nản thì chúng ta không tu nữa. Hay hoặc là chúng ta không quan tâm, cứ sống qua ngày chờ qua đời, thì cái tinh thần đó, sự hiện hữu trong Phật pháp chỉ là một thời gian thôi, và chắc chắn rằng nó sẽ không còn như ý chúng ta nữa. Cho nên cái tu viện, cái tâm con người cần phải có một cái thích thú, một cái khả năng tích cực. Bởi cho nên Phật pháp đó, nó không có một cái ai nói rằng Phật pháp mình là người sống trong Phật pháp là bi quan, không phải là bi quan, mà phải nói rằng không có lạc quan để mà hướng về cái đời sống xa đọa, để mà chúng ta gọi là yêu đời, mến thích với đời, để chúng ta thụ hưởng với đời. Mà người tu tập có một đời sống hết sức là tích cực cho sự sống của mình, và vì ấy mới quý trọng sự sống, biết xem sự sống từng giờ từng ngày từng giây phút, vì ấy hít vào thở ra phải biết quý trọng nó, phải biết trân trọng cái đời sống nó, để nhờ cái tấm thân này. Nhưng điều mà chính vào cái tấm thân này mình phát triển được cái sự tu tập, thì chúng ta hiểu một cách căn bản như vậy để chi? Để chúng ta biết được chúng ta luôn luôn có một cái tâm niệm. Chú ý biết là thế là lúc nào cái tâm của chúng ta nó vô thường, rồi cái điều kiện, và cái điều kiện của chúng ta, cách sống của chúng ta, và cái gì nó cũng sẽ, nó sẽ cũng vô thường, lúc này lúc khác, đành rằng là vô thường, đành rằng lúc này lúc khác. Nhưng làm sao tâm của người tu giữ vững được, và chúng ta gọi là cái lập trường, giữ vững được cái lập trường, giữ vững được một cái đức tính tu tập mà ham thích mê thích, thì chắc chắn là người đó sẽ được tốt đẹp. Và người ấy có một sự hành trì luôn luôn gặp thiện pháp, gặp cái điều tu tập, vì ấy biết trân trọng và biết gìn giữ, biết nắm bắt nó. Một người tu hơn một người mang tính thụ động được, mà sức tích cực trong pháp học pháp pháp. Ở trong pháp học cũng vậy, nếu là một người tu đang ở pháp học thì vẻ cũng tích cực để trau dồi, để học hỏi, để nghiên cứu về pháp học. Và về pháp hành cũng vậy, vẻ luôn luôn có sự tích cực, luôn luôn có sự thiết tha trong cái tu tập của chính mình, để tiến tu đạt được cái kết quả lợi ích trong việc hành pháp của mình, bằng có thể kết quả chứng đắc các tầng thiền, hay kết quả chứng đắc các tầng thánh đạo, thánh quả. Trên vị hành giả cần phải có một cái sự thiết tha, và ở mỗi lúc mỗi nơi thấy rằng cái đời sống xuất gia của mình là một đời sống đúng, là một đời sống thanh cao, là một đời sống mà chúng ta cần phải cất bước. Cái đời sống của tăng già là một đời sống thừa hành chí cả của Thế Tôn. Một là thay Phật hoằng hóa độ sinh, thứ hai nữa là Phật đã dạy phải tự độ độ tha. Đó chính là một điều mà Đức Phật dạy chúng ta, mỗi con người phải có một sự tu tập với chính mình, và cái sự tu tập đó lấy pháp bảo, lấy lời dạy của Phật làm thầy, lấy cái lời dạy của Ngài là kim chỉ nam, tự xây hệ ảo của mình để từ đó thực hành giáo pháp một cách tốt đẹp. sự tu tập không chỉ ở yên ở chỗ là chúng ta thấy cứ đơn giản rồi à, nó quá ngày quá đủ quá thời gian, không phải như vậy. Mà tâm của cái ấy biết biết khánh kết, biết an trú trong trong cái gì, trong cái niềm an lạc, cũng như sống trọn vẹn trong cái đời tu tập của mình. Cái điều này nó khó, chứ không phải là đơn giản. Tâm của chúng sinh phàm phu mà quý vị, tâm của chúng ta là chúng ta tâm phàm phu. Nếu như mà chúng ta không có, nếu chúng ta không có một cái sự quan, nếu như chúng ta không có một cái định vị, không có một cái à, cái sự tu tập tốt đẹp, thì thời chúng ta sẽ không đạt được. Cũng như quý vị biết cái sự tu tập thì mới đạt được. Tâm nó kinh an, thân nó kinh an, mà tâm kinh an, thân kinh an, thì thờ chúng ta thấy được một cái điều kết quả của sự tu tập của mình. Thì tích chỉ trong một cái giai đoạn kinh an thôi mà chúng ta cũng đã thấy cuộc đời này nó thoải mái vô cùng. Nhiều khi chúng ta tu tập nhưng tâm của chúng ta không được kinh an, hay là cái niềm an lạc chúng ta không có, là ở đó chúng ta thấy chúng ta tu không đúng, ở đó cái định cái niệm chúng ta chưa đạt đúng, và chúng ta bị phóng dật. Mà phóng dật có mặt thời sẽ không có chánh niệm chánh định, mà không có chánh niệm chánh định chính là ác tập kiến ra mạng, nó dẫn chúng ta, nó dắt chúng ta đi chỗ này đi chỗ nọ, bất cảnh sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị hôn sụt lại, và rồi chúng ta phải trả quả, và rồi chúng ta phải gì khi đó thì chúng ta chạy theo. Mà cái nút sĩ giá, tức là cái phiền não ngủ gần của chính chúng ta, cái tham ái, cái sân hận, cái hoài nghi, cái vô minh, nó vốn đã nằm sẵn ở trong ta, hay là các cái ngũ trần, cái dục lạc, nó luôn luôn chúng ta đã từ tiền thân chúng ta ngâm đẫm nó rồi, mà tâm chúng ta hướng tới để chạy tới ngay. Và ngược lại cũng vậy, khi mà gọi là tâm được an lạc, tâm được mỹ mãn, khi người tu tập, có một số người chúng ta thấy sau một thời gian tu tập họ cảm thấy an lạc, họ cảm thấy cái đời sống nó không có gì an lạc cho bằng, chính là cái sự mỹ mãn trong cái pháp tu của mình, hay trong cái sự tu của mình. Và chúng ta thấy nhiều khi cái đời sống tu là đời sống khổ cực, chứ không phải là được như ý muốn, ăn cái này uống cái kia, dùng cái này sử dụng cái nọ, cái đời sống sinh hoạt rất là hạn chế. Nhưng ở đây họ vẫn có thể tiếp tục tu được, đó chính là họ có cái hỷ lạc, hay có cái niềm an lạc, có cái tâm hướng đến, có cái tâm yêu pháp, và họ thực hành pháp một cách tích cực, và họ có sự an lạc. Thì cái thú vị đó chính là một điều mà thì chúng ta thấy Đế Thích luôn luôn sống trong cái niềm an lạc. Cũng vậy, chúng ta tu tập, chúng ta làm sao mà cho tâm của mình nó luôn luôn an lạc, nó luôn hân hoan, nó luôn có một cái sự phát triển tiến tới, chứ không bị một cái sự sụt lùi hay cái sự đình trệ lại. Và ở đây cần mọi người phải có cái gì, phải có một quyết tâm, phải có một cái yêu pháp mến thích với pháp, hành trì với pháp, thực nghiệm với pháp thì sẽ thành pháp. Đức Thiên Chủ Đế Thích luôn luôn là người có một cái tâm thích đó, một cái tâm thích đại và niềm nở với tất cả những vị chư thiên khi gặp ngài. Thì cũng vậy, hành giả phải làm sao cho nội tâm của mình luôn luôn hoan hỷ, làm tăng trưởng các cái thiện pháp. Chúng ta thấy đời sống con người chúng ta mang đến cho mình một cái điều vui, một niềm vui là một điều khó, mà cái điều khó hơn chính là chúng ta mang tới cho người một sự an lạc. Chính nội tâm của ta luôn luôn phải cái gì? phải sống trong cái thiện pháp. Sống trong thiện pháp ở đây chính là nội tâm của ta không bị phóng dật, hay là chúng ta thực hành các công đức phước báo hữu lậu hay là vô lậu, tức là bố thí trì giới, tu tiến cung cảnh phụ vụ, thiết pháp chính pháp, tự công đức hưởng công đức, hoặc là đại chánh tri kiến, hay là làm tăng trưởng thiện pháp cao cả, đó chính là chúng ta an trú vào định, an trú vào nghiệp, làm cho tâm tiếp đại tâm của mình, giúp cho mình đạt được các cái pháp cao thượng. Thường thường chúng ta hay bỏ quên mình lắm. Chúng ta hay bỏ quên cái nội tâm của mình. Chúng ta nhiều khi có thể làm cho người khác cười, làm cho người khác vui. Như điều mà người khác cười, người khác vui, vui một cách tức ngã nghi ngại nữa. Còn ở đây, làm cho tâm của mình nó không có bị ái tham. Khi không bị ái tham thì thời tâm chúng ta có một cái định tĩnh, tâm chúng ta có một cái chánh niệm, tâm của chúng ta có sự tu tập. Mà tâm của chúng ta có sự tu tập như vậy thời chính là thiện pháp với tăng trưởng. Thiện pháp tăng trưởng đó chính là do chúng ta tu tập về giới, chúng ta tu tập về định, hay chúng ta tu tập về tuệ. Giới mình được trong sạch, giới mình được thọ trì tốt đẹp, mình thực hành chính chắn, mình được trong sạch. Và tăng trưởng đến cái thiện pháp cao cả đó chính là tăng trưởng về định, và định được an trú ở một nơi mà không bị phóng dật nó chi phối, thời sẽ khai triển, thời sẽ phát huy cái giá trị tinh thần của tuệ. Mà khi tuệ có mặt thì chắc chắn là đời sống này là một đời sống chính chắn, có thiện pháp tăng trưởng, và do trí tuệ nó làm đầu, nó dẫn đầu, nó làm chủ. Chứ chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là cái đời sống tu của mình tu sao cũng được hết, mà mình phải biết cái gì, phải biết thương mình. Mà trong pháp quốc kinh này là tăng chê liên chê nha khi năng sư đặc kỳ tăng, để biết thương mình thì bảo vệ lấy mình. Người trí trong ba canh nó cố gắng mà thu thúc, nó cố gắng mà tu tập. Canh của tuổi già, xin lỗi, canh của tuổi trẻ, canh của tuổi trung niên và canh của tuổi lão niên, người ta biết trân trọng và biết quý trọng cái điều hữu ích, cái điều lợi của mình, để mà phát huy lên, tăng trưởng lên, nâng cấp lên, đó chính là một giá trị tiến bước. Cái giá trị tiến bước này hết sức là quan trọng, vì không phải tự động mà nó lại xuất hiện, mà nó chính là một cái pháp nó tiến hóa. Nhưng chúng ta nhớ cái pháp mà tiến hóa ở trong bốn cái pháp tiến hóa. Đức Phật đã dạy, thứ nhất là chúng ta thân cận nhau như của các bậc chân nhân, hay là chúng ta chúng ta văn kinh thính pháp, văn kinh thính pháp, và chúng ta khéo sắc ý, thì chúng ta hành từng tự pháp, thì làm cho tâm của mình nó tăng thượng, nó tiến triển, nó tiến hóa ở trong Phật pháp. Do chúng ta có gần người trí, gần người tu, do chúng ta gần cái người tu học về thiền định, hay người học về pháp học, hay học về cái tu tập về pháp hành, thì như thế chúng ta mới thấy nó là một điều tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như là chúng ta không có cái sự cân bằng thì thời tâm của chúng ta nó sẽ thụt lùi, và nó không còn tiến hóa nữa. Thì cái thú vị ở đây, cái việc mà chúng ta học hỏi chánh pháp, như thính pháp, tông kinh, từ chỗ đó họ sanh trí tuệ, từ chỗ đó làm cho tâm của mình nó tiến triển, làm cho tâm mình nó được tốt đẹp, và cũng như khéo phát ý, biết suy xét, biết suy luận, biết nhận xét một cách khôn khéo, một cách chuẩn xác, chứ không có hấp tấp hay không có hồ đồ trong cái tư duy, trong hành động của mình. Rồi mà chúng ta biết hành trì thực hành pháp một cách liên tục, đều đặn những gì mà chúng ta đã được nghe, đã được hiểu, đã được học, thì tâm của chúng ta luôn luôn phải tạo cho cái đà tăng trưởng của mình, cái đà tăng trưởng của mình, làm cho nó hưng thịnh cái thiện pháp qua cái sinh hoạt, qua cái sống của mình ở hiện tại. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là là chúng ta tu rồi cái sao cũng được hết trơn, cái coi như mà tới đâu hay tới đó, hay là chúng ta gặp lúc rồi gặp dịp tu thì thôi bỏ qua. Mà cái thứ quý vị, chúng ta biết trau chuốt chăm sóc cái bản thân của mình như thế nào, như có bao giờ chúng ta biết làm tăng trưởng, làm tốt đẹp cái vườn tâm của chúng ta để cho nó đơm hoa kết trái của những thiện pháp, của những thiện sự. Cái người mà biết trông nom cái thân xác của mình thì họ chỉ biết họ chỉ là rơi vào cái ái luyến cái thân xác của mình, với cái sắc đẹp của mình, với cái gì cũng không gì mà mình có về cái thân xác này. Mà thân xác này ở trong kinh văn Phật cũng kinh dạy rằng là nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân trồng chất bấy nhiêu là khổ sầu. Chẳng qua chỉ là một cái lớp nó bao phủ với tất cả máu mủ thịt da gân xương vân vân, 32 tỷ trượt do cái lớp da này nó bao phủ và nó che chắn. Bằng một cái nhìn trí tuệ, bằng cái nhìn khéo thắc ý, và nhìn cái nhìn bằng cách tuân tự và hành pháp, thì người ta thấy rằng chúng ta phải bị già, chúng ta phải bị lão hoại, và chúng ta phải bị chết. Chúng ta bị già, bị lão hoại, bị chết, đó chính là cái gì? Con đường suy vong, con đường đưa đến cái sự đau khổ cuối cùng. Bởi vì nhân sanh thì phải có nhân diệt trong cuộc đời này. Khi chúng ta biết như vậy, thời chúng ta sẽ quay về chăm sóc với cái gì? Cái tâm của mình. Tức là cho tâm của mình không biết tu, không biết biết tu, không biết an trú trong ở trong Phật pháp. Không dễ dàng an trú, không dễ dàng tăng trưởng các thiện pháp. Có bao giờ chúng ta ngồi xuống, có bao giờ mà chúng ta suy nghĩ là ngày hôm nay mình làm được bao nhiêu thiện pháp, ngày hôm nay mình làm bao nhiêu cái thiện pháp, ngày hôm nay mình làm bao nhiêu là cái điều ác, giữa cái điều ác và điều lành cái nào mình làm nhiều hơn. Thì cái thú vị luôn luôn biết cái gì, biết đối đãi với chính mình. Chúng ta phải biết đối đãi với cái tâm của mình, và đối đãi tâm của mình tức là chúng ta dẫn nước vào ruộng của mình thì cũng vậy. Làm sao mà chúng ta phải dẫn những cái thiện sự, những cái thiện tâm vào cái vườn tâm của mình. Mà như chúng ta thấy, như tích của cái vị Sa Di Tích Xá đi với ngài Thế Lợi Phất dẫn thiện nhập điền, thì như vậy đệ tử cũng vậy, cũng biết dẫn nhập các thiện sự vào tâm của mình. Đó chính là tăng trưởng cái thiện tâm của mình, tăng trưởng cái thiện pháp của mình, tăng thịnh cái thiện pháp. Và cũng vậy, nếu chúng ta có một cái sự tu tập làm cho tăng trưởng, làm cho hưng thịnh các cái thiện pháp, từ chỗ đó tâm chúng ta nó được định tĩnh, tâm của chúng ta được ổn định, cho nên chúng ta mới bắn trúng cái tên vào cái đích của hồng tâm là phiền não. Cái sự tu tập nó phải có một giá trị kiên trì và tạo cho tâm mình nó có cái gì, kính thưa quý vị, nó có nhiều thiện sự thiện pháp. Vì giả tu tập hay là con người tu tập là con người phải biết tạo cho mình luôn luôn với cái tâm thiện, với cái tâm hân hoan, với cái tâm tích cực, với cái tâm tinh chuyên cần, hay là với cái tâm tinh tấn. Mà chuyên cần tinh tấn xuyên qua cái gì? Những thiện pháp cho sanh, làm cho nó tăng trưởng, nó tăng thịnh, nó sanh nhiều lên. Và những thiện pháp đã sanh, chúng ta biết bảo trì và biết giữ gìn nó. Đây là một điều đặc biệt. Bởi vì có thể nói rằng không ai mà có cái chánh niệm, có cái phóng dật mà là bị phóng dật. Mà nếu như phóng dật có mặt thì không bao giờ có chánh niệm mà tự giác mình tại chỗ đó. Cho nên người tu cần phải có cái gì? Biết làm tươi mát, biết chăm sóc cái gì? Cái vườn tâm của mình. Biết chăm sóc cái gì? Là cái pháp của mình, các cái thiện sự thiện pháp của mình.
cũng như nay vui thì đời sau vui. Khi mà thực hiện, khi mà làm các việc lành thì cả hai đời vui. Khi mà vui thì mình làm các việc lành, các việc thiện, tăng trưởng các việc lành, tăng trưởng các việc thiện pháp, thì sanh thiện thú nó vui hơn, hơn là cõi người, hơn là các cái cõi cõi, hơn là lạc thú của người, chúng ta sẽ lên chư thiên. Và biết tiến tu nữa là lạc của chư thiên, lạc của các vị trời sắc giới, vô sắc giới hay các vị trời dục giới, rồi cũng sẽ vô thường, sẽ đó sẽ biết tăng trưởng cái lạc, nó không bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã đi thôi. Đó chính là chúng ta và tiến tu lên cho cái vườn tâm thiện pháp của mình nó có cái gì, nó có cái trạng thái không còn sinh già đau chết sầu bị khổ não nữa. Thì đó mới là cái giá trị tăng thượng, cái nội tâm quan hệ và tăng thượng trong thiện pháp nó chính chắn và nó tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, cái chi cùng, cái chi thứ ba đó đối với cái Đức Trời giải thích là không có tâm bất mãn mà vẽ luôn luôn biết cái gì, biết vui, biết hân hoan, biết quan hệ, biết bằng lòng với cái gì, với cái hành động cơ hiển ly. Mà trong bài kinh Chánh Niệm Xứ, đây là ngôi nhà trống, đây là tha ma, đây là mộ địa mà chúng ta cần phải đọc cư, cần phải có mộ đấy. Cái nếp sống vĩnh ly, nếp sống vĩnh ly thời nó đưa đến nhiều cái sự hữu ích. Như là chúng ta không có bị vận tiền, như chúng ta không có phải tâm dính mắt, tâm chúng ta không có bị cái sự quần tụ của hội chúng. Bởi vì sống trong hội chúng rồi chúng ta thấy, rồi chúng ta nghe, rồi chúng ta phải nói, rồi chúng ta phải làm, rồi chúng ta phải như thế này thế kia, thì nó dễ khởi sinh lên những cái tâm nghi hoặc, những cái tâm phiền não, những cái tâm sân hờn, những cái tâm ái dục. Còn ở đây độc cư sống một mình, hay là vị ấy biết tách ly, biết kiểm soát tự chính mình, bởi vì không ai có thể giúp ai được, đường sinh tử hậu ai nó giữ. Mà cái sự tu tập chúng ta không thể nào có cái tâm mà chán nản được. Ai có cái tâm chán nản thì thần ấy không gì hiện hữu trong Phật pháp này. Mà chúng ta phải biết tích cực, phải có cái tâm tích cực, phải có một trạng thái tích cực. Khi có trạng thái tích cực đó thời, chúng ta mới làm, chúng ta mới tiến tu được. Cho nên người tu á là một người yêu đời, sống thật với đời, sống đúng với đời, và sống biết hiệu quả khi ở đời, khi đang ở đời họ được cái lợi ích. Lúc chúng ta còn nghe, còn ngồi, còn thấy, còn có thể đi đứng được, mạnh khỏe được, thì làm sao chúng ta phải có chúng ta phải có cái sự tranh thủ để chi, để nó không khỏi phải phải khi mà cái điều kiện địch nó tới rồi, chúng ta không còn để chúng ta tu nữa. Tâm của chúng ta không có một cái sự tĩnh mãn, không có một cái sự lưu sụp, hay tâm của chúng ta không có sự chán nản, bất mãn. Thường thường chúng ta bất mãn do nhiều cái nguyên nhân đó chính là do có cái đời sống quần tụ, bất mãn đối với các bạn đồng phạm, bất mãn với các sư huynh sư đệ, đối với thầy với trò, là bất mãn đối với những người xung quanh, bất mãn đối với cư sĩ, đối với thiện nam, đối với tín nữ, đối với cư sĩ. Thì ở đây Đức Thích không gì có sự bất mãn, thì làm sao người tu phải có cái gì để tu, thì phải có một cái sự tích cực, phải có một cái sự hoan hỷ, thích thú ở trong cái sự tu tập của mình. Cái đời sống tu đó, là cái đời sống yêu đạo đó, cái đời sống yêu đời, cái đời sống yêu Phật, yêu Pháp, yêu Tăng đó. Chúng ta nói đời sống yêu như vậy là đời sống gì? ta không phải là yêu mà cũng như chúng ta nghĩ rằng yêu cái là chọn lựa người này đẹp người kia xấu rồi cái này là của tôi à, cái này kia là của tôi à. Yêu một cách tức là chiếm hữu, yêu một cách tức là nắm bắt và gìn giữ, và yêu một cách tức là chấp thủ nó. Còn ở đây cái yêu tức là cái sự mến thích, yêu tức là một cái sự mang tính tích cực, nó không có bị quẩy quải, nó không bị sự chán nản, nó không bị cái sự nhàm chán. Kính thưa quý vị, làm sao mà hàng ngày như mọi ngày chúng ta cũng đọc một bài kinh đó, nhưng chúng ta không thấy nó nhàm. Quý vị nghe thấy lạ không? Làm sao mà chúng ta chỉ đọc một bài kinh, hay làm sao chúng ta chỉ niệm Phật, hay làm sao chúng ta tu tập về thiền, hay làm sao chúng ta ở một mình chúng ta không sợ, hay chúng ta không có à, có bây giờ tại sao mình cứ làm cái động hít vào thở ra sao thấy nó không có cái gì hết, mà chính không có cái gì hết, đó mới là có cái gì đó. Dạ. Thế tâm của chúng ta cứ đọc một ngày một cái, đọc một bài kinh như vậy rồi mỗi ngày cứ như thế, nhưng tâm của chúng ta không chắc nữa. Như thế nào? Tại sao chúng ta hít thở không khí ở cuộc đời này hàng ngày với mỗi ngày để chúng ta biết rằng cái sự sống của chúng ta nó là như thế? Nếu như chúng ta có một cái sự chán nản, thời chúng ta sẽ không bao giờ đọc và chúng ta không bao giờ hành lịch nữa. Quý vị thử suy nghĩ đến thời sao mình vô mình tu thấy đâu có cái gì phải tối ngày cứ đọc kinh cứ bỏ mỏ, có phải vậy không? Phải vậy à, chúng tôi chỉ ví dụ một cái đọc kinh thôi, mà ngày như mọi ngày chúng ta làm như vậy nó làm điều khó, chứ đừng nói chỉ cái sự tu tập. Chúng ta cứ tu tập cứ từ từ từng bước rồi cũng không máu không trong không gì hết, để cho chi, để chúng ta khéo dẫn nhập các cái thiện sự vào tâm của mình, và cũng như để chúng ta có cái chánh niệm, có cái chánh định như vậy để cho tham thức kiến ra mà sân tật lẫn hối siêu tập vui phóng dật nó không có mà. Nếu như quý vị chuộng cái đời sống của hội chúng, thật chúng ta sợ sống độc cư lắm. Tự nhiên khuya mà quý vị nằm ở trong phòng thì tự nhiên tôi cũng phát sợ nữa. Tại sao vậy? Tại vì quý vị sợ cái gì? Sợ ma, sợ người ta hại mình. Chúng ta thử suy nghĩ nó khó lắm. Quý vị biết là anh nhiều khi mình thích sống một mình. À, thích sống một mình, đúng. Nhưng cho chúng ta ở trong nguyên một cái ngôi nhà lớn mà tự nhiên có mình tự nhiên ai cũng sợ, bởi vì người đó thích sống với hội do tham ái và do cái sân hận nó ngự trị ở trong tâm của họ, cho nên họ rất là sợ. Chứ sự thật ra nếu mà chúng ta có cái tâm tu thì càng thăng vắng chừng nào, càng độc cư chừng nào, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an lạc, cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy hân hoan nhiều chừng đó. Thưa quý vị, nếu như nhà quý vị mà đọc hay là quý vị có vườn, nếu khi nào chúng ta không ngủ, chúng ta thử đi vào buổi khuya, đi ra bên ngoài trời nó mát và nó thanh tịnh, không có bị ảnh hưởng bởi ai chứ, chỉ có vài con chim cô cú hoặc là dế nó kêu coi như ảnh ương bù lọt nó la nó nói um sùm thôi, tức là những cái tiếng kêu của côn trùng, những tiếng kêu của thông côn trùng. Dạ xin tôi cho hỗ trợ.
Chúng tôi có tự hồi bỏ cửa, không mình là không có ai, cho nên
các sư bên kia, cho nên vì vậy có nghe cốc cho nên nó không báo thì hồi cổ bà. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta có một cái như này đã nói thì chúng ta sống một mình đi, thì chúng ta thấy rất là đặc biệt. Ở đây không phải nói rằng cái đời sống một mình đó là một đời sống động cơ, mà cái đời sống động cơ đây tức là phải thấy, biết quay về với chính mình, biết sự tu tập với chính mình, không có phải bị liên hệ bởi khách quan, bởi cái tác động của bên ngoài. Và đây chính là một cái sự tu tập tích cực tốt đẹp. Bởi vì càng tách ly với ở bên ngoài, càng khắc trừ, càng mà chúng ta biết giới hạn, tiếp xúc giới hạn giao du hay là giới hạn với ngoại cảnh đó, thì tâm chúng ta mới được yên ổn, mới được tốt đẹp. Cái đời sống tu của người, nếu như ở chúng cũng phải cuối cùng chúng ta cũng phải tạo cái đời sống độc cư của mình, mỗi người quay về cái chính mình thôi, chứ không ai mà quần tụ mà có như là ăn chung, sinh hoạt chung, rồi ngủ chung, rồi tu chung, không ai vậy. Mỗi người có một cái đời sống riêng, mà cái đời sống riêng đó nó rất là đặc biệt. Mà như vậy thì chúng ta mới có tiếng tu được. Tu là hạnh phúc nhất, vui nhất, buồn nhất, sướng nhất. Ai đứng trên những biên bờ đó cũng sẽ chào thua trước cuộc tu. Biết quân bình đó, biết là nó không có trái mạng, mà đó chính là cái giá trị đặc trưng, chính là một cái giá trị tức là một mình đó. Biết đó, vui đó, buồn đó, thuận duyên đó, nghịch duyên đó, và người ấy có cái hồn tâm dũng khí để vượt qua. Chứ nếu mà chúng ta thấy tu mà chúng ta tu mà chúng ta sướng quá, tu chúng ta cảm thấy chúng ta khổ quá, tu mà chúng ta cảm thấy chúng ta bất mãn trong cái đời sống tu tập của chính mình, hay là chúng ta không mê thích trong cái đời sống nó tịnh lặng, cái đời sống yên ổn, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chào thua trước cuộc tu này. Đây là một giá trị sự thật. Mà vì giả tu tập thì ở tính là người ta có một cái không bao giờ tạo cho cái tâm mình nó bất mãn, không biết thích nghi, không biết vừa lòng với cái gì, không biết được cái giá trị tĩnh lặng động cơ là một cái trạng thái an lạc hết sức lớn lao và một cái điều tốt đẹp. Những cái thưa quý vị, thì đây chính là một điều mà Đức Vua Trời Đế Thích sẽ là một cái tâm điểm cho chính chúng ta thấy rằng là vị ấy luôn luôn không bao giờ có khởi lên cái không có sự bất mãn, không có cái sự cảm thấy nó bi quan, nó chán chường. Thì cũng vậy, tu học lập sao mà giữ vững được cái tâm của mình nó được tốt đẹp, và chúng ta có thể thích nghi ở cái môi trường, ở cái hoàn cảnh là tự mình biết lo lắng cho mình, tự mình biết chăm sóc mình, chăm sóc về cái giá trị tinh thần của mình vậy, chúng ta chăm sóc về cái mạng sống của mình, hay chăm sóc về cái bệnh hoạn, chăm sóc về sức khỏe của mình phải vậy, mà chúng ta biết chăm sóc để cho tâm của chúng ta không có bị cái phiền não ái tham ái sân nó ngự trị. Mà cái giá trị động cơ đó chính là để cho phiền não của chúng ta nó lắng động, những phiền não chưa sanh không cho sanh, những phiền não đã sanh chúng ta diệt trừ nó. Và cái sự tu tập động cơ đó chính là phát huy những thiện pháp chưa sanh cho sanh khởi, những thiện pháp đã sanh chúng ta biết biết nuôi dưỡng và biết bảo trì nó, đó mới chính là cái giá trị động cơ tốt đẹp. Chứ không phải dĩ nhiên cái người nhiều khi có nhiều người ở trên núi sống mình trên núi, sống năm này tháng nọ ngày kia, nhưng điều họ đâu có được cái gì, họ cũng sống mình, họ cũng sống độc cư trên núi hay là ở rừng, ở núi ở rừng, nhưng điều họ bị ấy biết ly tham, biết tuyển ly phiền não cả, thì học cái cách mà biết được mà thật, biết cách bằng lòng mà nó không bị tâm chán nản, tâm nó không có bị ảnh hưởng, đó chính là bị ấy biết tu tập. Viễn ly đó chính là để viễn ly cái nơi ở, cũng như là để từ chỗ đó viễn ly cả phiền não, tách rời cả phiền não. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, Kính thưa quý ngài, con có xin thôi đều xin trình bày như vậy, chắc chắn rằng sẽ còn nhiều điều thiếu sót. Một lần nữa, kính thưa quý ngài sẽ thảo luận về mở rộng nhiều điều hơn nữa, và kính gửi đến toàn thể đại chúng Phật tử là như vậy. Nếu có điều chi xin tất kính ngưỡng mong quý ngài chỉ dạy và đại chúng con nghĩ cho. Chúng con kính dân chấm dứt thời nhận thức nơi đây trước khi dứt lời, cũng trước thềm năm mới cuối năm quý tỳ và bước sang năm Bính Ngọ. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Tăng luôn luôn được thân tâm an lạc, và mong là quý ngài sẽ mãi mãi sẽ là số một, sẽ là một những cái bậc mô phạm, những cái bậc chỉ đường cho tất cả chúng con để được học hỏi, được tu tập, được tiếp nối. Và mong được kính chúc toàn thể chư Phật tử luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn luôn tăng trưởng niềm tin, và mong tất cả chúng ta luôn luôn có một niềm tin, có sự yêu đạo, có cái sự mến đạo, mến pháp, và tất cả chúng ta thành tựu được các cái tiền sự ở hôm nay và ở ngày sau. Dạ, chúng con xin chấm dứt. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tham Ca Giá.
Quý vị có thấy như vậy là công bằng hả? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng ta học về cái đặc tính của thiên chủ đế thích. Ở đây thưa quý vị, vua trời đế thích không phải là một vị chư thiên bình thường, mà đó là một vị chư thiên có đầy đủ phước báo và làm nhiều công đức hơn, nổi trội hơn các vị chư thiên khác. Các vị chư thiên ở trong bầu trời đau lợi tâu ở thiên sát thì có vị do bố thí mà sanh làm đế thích, mà sanh làm chư thiên. Có vị do dị giới sanh làm chư thiên. Có vị do cái đức tin nơi tam bảo, khởi niềm tin nơi tam bảo sanh làm chư thiên. Có vị thì do thính pháp mà sanh làm chư thiên. Còn riêng về cái chữ thích ở trong pháp của kinh chú giải có nêu lên cái thiện pháp mà được sanh làm giới thích. Ở đây thưa quý vị, khi xưa khi mà còn ở cõi người, vua trời đế thích đã lúc bây giờ là một chàng thanh niên tên gọi là Ma Cà Đê Quạt, Ma Cà Quạt, Ma Cà Quạt. Và chàng thanh niên này có được 7 vị thiện pháp. Đó là nuôi dưỡng cha mẹ, cái hành nuôi dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ đến suốt đời, thiện nghiệp đó là thiện nghiệp sanh làm trời đế thích. Vị này có cái sự luôn luôn có cái sự kính trọng các bậc trường thượng, đó là thiện pháp thứ hai. Cái thiện pháp thứ ba là có cái tâm xả tại bố thí. Cái thiện pháp thứ tư là vị này có cái tâm phục vụ lợi hành, là để cho chúng sanh khác. Pháp thứ năm là nói những lời nói chân thật, không có nói dối. Thứ tám là nói những lời nói hòa hợp, không có nói lời chia rẽ. Và thứ bảy là nói những lời dịu ngọt, không có nói những lời độc ác. Một người mà có thực hành 7 cái thiện pháp đó đến trọn đời thì cái phước báo này thì đó được sanh làm đế thích. Chính vì vậy mà khi sanh làm đế thích vị này mới có 3 cái đặc điểm vì tạo phước nhiều, phụng dưỡng cha mẹ cung kính các Phật tử thượng. Và có tâm phục vụ đời hành chúng sanh, cho nên vua trời đã thích ngài được liên lạc nhiều hơn các vị chư thiên khác, luôn luôn sống được sung mãn hạnh phúc, sắc thân kinh thiên vương thiên vị thiên chúc đầy đủ hơn các vị chư thiên khác. Gọi là cái sự an lạc toàn diện. Và ngài Nang Cách Thi Ná, ngài đã lấy cái đặc tính này của Đức Trời Địa Tịnh, mà ngài khi ở một pháp, một cái vị hành giả đời sống diễn viên để có cái sự an lạc toàn diện. Rồi cái đặc tính thứ hai của Đế Thích là do vì đời quá khứ cái khổ nghiệp của ngài, ngài chỉ nói những lời hòa hợp, nói những lời chân thật và nói những lời hiền ngọt. Nên vì trời Đế Thích ngài có được một cái phong thái khiến cho các vị chư thiên khác khi mà gặp mặt các vị chư thiên khác, họ có cái sự an vui, họ có sự quan hỷ. Và khi mà được trời Đế Thích ngài tiếp đón các vị chư thiên khác, ngài đã khiến cho những vị chư thiên này có cái niềm vui. Ở những phần nhân loại chúng ta, nếu một người nào tu tạo cái phước báo, cái phước đức được nhiều, như là vì khẩu nghiệp nói những lời chân thật, nói những lời dịu ngọt, nói những lời hòa hợp, vân vân, thì vị đó, quý vị biết hãy đi đến để hội chúng nào, cái lời nói của vị đó sẽ khiến cho mọi người có cái sự vui vẻ, có sự quan hỷ. Chúng ta thấy rõ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được đi cái đặc tính của vị trời Đế Thích. Có cái sự ân cần tiếp đón các vị chư thiên khác và tạo cho họ có niềm vui cũng tương tự như vậy. Ngài Nang Cách Thi Ná ngày lấy cái đặc điểm này để ngài thuyết đặt ẩn dụ pháp về một vị hành giả tu tập cũng nên có cái tâm cởi mở, hòa đồng và tạo cái niềm vui cho người khác mỗi khi mà phải tiếp xúc. Tuy nhiên ở đây ngài Nang Cách Thi Ná đặc biệt nhấn mạnh về cái thái độ của một vị hành giả và tiếp đó được cái tâm thiện. Khi có tâm thiện sinh khởi thì hân hoan đóng ngược và luôn luôn làm cho mình được an lạc trong thiện pháp. Thưa quý vị, trong cả hai ý nghĩa của cái chữ tiết thức ân cần, chúng ta đều có thể áp dụng được. Cái ý nghĩa thứ nhất thì chúng ta áp dụng khi mà chúng ta phải tiếp xúc với người khác, chúng ta nên có thái độ ân cần và làm cho mọi người có sự quan điểm vui vẻ. Cùng cách thứ nhất, nó cũng sẽ giúp cho mình có cái sự an vui, bởi vì khi mà chúng ta đối xử với người khác và chúng ta có sự ân cần và làm người khác có niềm vui thì chính bản thân chúng ta cũng được vui lên. Cho nên điều này thì hành giả cần phải thực tập. Còn nếu như hành giả sống ở trong rừng một mình, không có gì để tiếp xúc với người khác, thì lúc bây giờ thì hành giả cũng nên tu tập theo cái đức tính thứ hai của vị trời địa thích, là làm sao để phát sinh lên thiện pháp và mình có cái sự ân cần tiếp trước những cái thiện pháp để cho sinh khởi. Trường hợp này cũng như Đức Phật này dạy cái điều gọi là ta đây giải nạp với là ta làm bạn với thiện có hai nghĩa. Cái câu ta đây giải nạp với ta có hai nghĩa là có bạn lần và làm bạn với thiện. Khi mà mình phải giao du với bạn bè thì mình nên chọn những người bạn tốt, những người bạn đạo đức để giao du, những người bạn có niềm tin, có tấn của trí tuệ, có cái tâm tra tài thì mình nên giao du. Trong cái ý nghĩa thứ hai là khi mà bị tu tập một mình làm bạn với thiện, có nghĩa là bị đó sống có chánh niệm, có tỉnh giác và để cho thiện pháp được duy trì, thì đó là ý nghĩa thứ hai và chúng ta thấy ở trong ý nghĩa thứ ba, cái đặc tính thứ ba của vị trời đế thích là Đức Thầy đế thích này không có cái tâm sân giận. Đó là cái bản chất của một vị vua trời. Do đời trước khi mà còn ở cõi người, ngài tạo nhiều công đức phước báo, nhất là ngài không có cái tâm phẫn nộ, quen với được tự nhiên duyên đó. Bây giờ là có một lần nữa, thưa quý vị, một vị Dạ Xoa, chúng ta nên nhớ rằng Dạ Xoa cũng là một vị chư thiên. Dạ Xoa có thể đắc được đạo quả của đời quần, nhưng như Dạ Xoa là có cái này nè. Một vị Dạ Xoa này có cái điểm rất lạ là thể vị đó bị người khác tài tỉ bắn giết bị bán, mà vị này tham nhẫn chịu đựng thì thể càng tham nhẫn chịu đựng nhiều nào thì cái màu da này hồng hào này tươi đẹp lên, thể sáng rỡ lên chuyện đó. Cho nên một lần khi Dạ Xoa này ngồi ở trên cái bảo tọa của Đế Thích, khi mà Đế Thích đi bắn, Dạ Xoa ngồi trên đó, các vị chư thiên khác cảm thấy khó chịu với buôn lời chỉ trích, khiển trách, giải thoát nó tham nhận. Ngồi đó chịu đựng với cái sự tham nhận như vậy, để sắc mặt tươi đẹp lên hãy chưa khi càng chỉ trích cần rầy mở nhiều nào thì sẽ pha nó càng đẹp lên nữa. Lúc bây giờ chúng thì đừng để thích ngày xuất hiện, ngày đi đến, ngày đã không giận mà ngày còn đến ngày thủ lễ, và trong cái thái độ mát mẻ đó ngày nói rằng thưa tôn giả, tôi là tất cả, thưa tôn giả tôi là tất cả. Ngày tự xưng tên vậy, mà quý vị biết cái khi mà mình gặp người khác mà tự xưng tên có nghĩa là mình hạ mình đó. Giải toán lúc bây giờ gặp cái thế thức mà cái tâm này mát mẻ mà ngày tự hạ mình như vậy đó, giải toán trở nên phóng tiến như là nó biến mất tại chỗ, rời khỏi bọn họ biến mất. Cái thái độ của lý thích là không có sân giận, không có phẫn nộ, không có cái sự bất mãn. Cho nên trời lý thích đã có được một cái đặc điểm này mà ngày nó sẽ giá. Ngài lấy làm cái ẩn dụ pháp để nói, để nói với một vị hành giả tu tập, tức là một vị tiền sơ tu tập, là tập làm sao để cho tâm định không có sự phẫn nộ, sân giận, bất mãn, không có cái sự bất mãn, sân giận, phẫn nộ với người khác, cũng như là không có cái sự sân giận, bất mãn ở trong cái nhu cầu sinh hoạt ngày, dẫu cho có một thực hay là thiếu một thực, dẫu cho trời lạnh hay là trời nóng quá. Bởi vì hành giả tu tập vẫn để cái tâm thản nhiên, đừng để cái tâm bất mãn sinh dật nó sanh khởi. Thì đó là cái ý nghĩa của bài học ngày hôm nay, ba cái đặc tính của những sự giải thích mà vị hành giả nên tu tập theo như thế. Chúng quý vị vì rằng khi nãy không có chuyện nào nên chúng tôi đã lên để đúc kết của người tôi điểm thêm cho các bài giảng đề tài ngày hôm nay. Bây giờ thì đã thấy sự khó khăn của cái bản đồ lương thờ của quan vị, và trong quá trình trong thời gian còn 30 phút, xin kính thỉnh sự tội nghiệp đạo điều hợp buổi thảo luận năm 42.
Cảm ơn các trường sự tập đại sinh. Xin được hỏi quý phụ tử cũng là chúng tôi nói được không? Dạ được. Lập tập đại sinh sự tập đại quyền và chúng tôi biết cũng như tất cả quý phụ tử. Nãy giờ xin lỗi là vì gián đoạn một trường, bây giờ thì mới trở ổn định. Do vậy đã phiền sự tập đại sinh phải thì tới thì giúp trong cái sinh hoạt tôi. Bây giờ thì chúng ta trở lại với đề tài ngày hôm nay. Nãy giờ thì tôi cũng có tóm tắt cái phần ý nghĩa của bài học như là một sự tóm lược lại. Tuy nhiên có lẽ là tại vì trong hiện tại chỉ có sự tập tự quyền cũng như sự tập tự sinh, nên khi xin sự tập tự sinh quan nghị trả lời cho một câu nữa. Chúng ta nói về một cái người mà quan hệ với thiền pháp và người không quan hệ với thiền pháp, ở trong kinh có nói rằng cái khoảng cách giữa người thiện người ác rất là xa, giống như chân trời này và chân trời kia. Cái khoảng cách của một người quan hệ với điều thiện nó khác với người không quan hệ với điều thiện. Và bên tôi thường xuyên thì bạn có thể cho một cái hình ảnh cụ thể sơ sống trong chùa hay là giữ người phật tử, thế nào là một tu sĩ, thế nào là một phật tử hoan hỷ với thiện pháp, và thế nào là một người không thường tiêu chuẩn, không thường hoan hỷ với thiện pháp. Tôi xin xin tôi xin gọi.
Các vị đệ tử, các vị thánh tinh văn,
thì họ nghe, họ thở ơ và họ đi gì, họ bỏ đi liền. Trong trường hợp này phải được xem người đó người không có quan hệ trong niệm Phật. Một cái minh quả thứ hai ở đây thì khi mà chúng ta sống gần với một người mà người đó họ không có từ bỏ, họ không có trốn tránh bất cứ cái thiện pháp nào, như là cái chuyện mà làm công quả ở trong chùa, quét dọn, quét sân, hay là dọn dẹp hoặc là phục vụ công ích cho chư tăng chẳng hạn. Người có cái sự siêng năng, có cái sự quan hỷ để làm cái việc công quả đó, thì người này được xem như là một người có cái sự quan hỷ thực hiện pháp. Còn một người mà họ lánh nặng tình nhẹ, họ sống trong tập thể tăng chúng, hay là họ đi đến chùa mà họ lánh nặng tình nhẹ, họ chỉ lẻn lẻn đi đến cái chỗ nào mà không có công việc thì họ đứng đó họ chơi thôi, còn chỗ nào có công việc thì họ không muốn tụ tập lại. Cho đến khi nào mà được kêu gọi và mời họ thì lúc giờ họ nghĩ cử mà họ đến họ gia nhập, nhưng họ gia nhập trong cái trạng thái rất là tiêu cực. Như vậy chứng tỏ rằng là người đó là người không có quan hệ với thiện pháp. Người mà quan hệ với thiện pháp thì chúng ta khỏi cần kêu gọi, họ biết cái phần sự họ phải làm, hay là họ quan hệ, họ bắt tay, họ làm gì. Thì đó là cái minh quả thứ hai mà chúng ta biết được là cái người quan hệ với thiện pháp và một người không quan hệ với thiện pháp. Còn cái minh quả thứ ba là gì? Khi một người sống từ cái nguyên đại quy nguyên, tiểu quy nguyên, họ luôn luôn họ giữ cái nguyên như tế hạnh, luôn cả cái ngôn ngữ nấu họ cũng có cái sự gìn giữ những gì nấu ra là phải lời nói chân thật, những lời nói dịu ngọt hay là nói hòa hợp. Họ không thích bàn cái chuyện của người khác, không thích nói xấu người khác, đúng không? Rồi sau có việc đi đứng nhận ngồi, họ luôn luôn họ có sự cẩn trọng, thì chúng ta nhìn cái hình ảnh người đó để chúng ta biết người này là cái người quan điểm trong cái thiện pháp, họ mới làm như vậy. Mọi người không có quan hệ trong thiện pháp thì dễ biết lắm chú chị. Khi họ đi đến, mặc dù mang tiếng là đến chùa hoặc là xuất gia ở trong chùa, nhưng mà họ có những cử chỉ đi đứng nằm ngồi nói cười vân vân, họ không có gìn giữ ý tứ, họ không cần biết được cái đó là nó thích hợp hay là không thích hợp ở trong cái khu đi chùa, thì cái người đó là cái người không có sự quan hệ trong thiện pháp. Chúng ta có thể đánh giá được gì. Và ở đây quý vị cũng nên nói thêm một điều là như thế này: cái gì nó cũng cần phải có cái sự lâu dài và có sự khéo tác ý để mà đánh giá một người. Như Đức Phật này nói là muốn biết giới hạnh của một người là phải sống gần với người đó và phải có cái sự theo tác ý suy nghĩ gì người đó mới có thể biết được. Thì cũng như ở đây, khi mà chúng ta muốn biết một người có thiện pháp, có quan hệ trong thiện pháp hay không quan hệ trong thiện pháp, là chúng ta phải thân cận với người đó và chúng ta phải để tâm tác ý xem người đó có những cái đặc điểm đó hay không, thì chúng ta mới đánh giá được rằng cái người này có sự quan hệ trong thiện pháp hay là chúng ta đánh giá người này không có qua bị trong thiện pháp. Chứ còn khi mà chúng ta vừa gặp mà chúng ta vội vã chúng ta đánh giá thì đôi khi cũng bị lầm ở trong thiện. Cho nên ở đây nói gì là nói như vậy, nhưng mà chúng ta cũng phải có cái sự khéo tác ý, và chúng ta phải thận trọng khi mà chúng ta đánh giá người khác. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giới Thẳng là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Hôm nay quý vị sắp tới ngày Tết rồi. Trong rung một chút thì ân sư, và trong rung một chút một số các vị ân sư, có lẽ là khi ngày quý vị đang bận, chúng ta cũng hy vọng điều này. Và xin trở lại một lần nữa với chủ đề chương trình vị ân sư của chương trình hôm nay. Cũng biết chủ đề chương trình nghe rõ không? Dạ vâng. Chúng ta chương trình nhưng đề cập đến những cái đặc tính của chương trình hết thì chúng ta hiểu một điều là cái hình ảnh tu tập mà một số những người Phật tử thường đưa ra cho mình tu tập là mình có vẻ khắc khổ, nó khắc khổ thì nó không an lạc. Nhưng mà ở một điểm nào đó thì chúng ta thấy trong kinh lời khuyến khích cuộc sống kinh an, một cuộc sống an lạc cho tất cả người tu tập, và thậm chí có những người đến đó là rằng các người tu tập là những việc sống rất là an lạc. Thì theo sự tự tu nguyện đó, một cái hình ảnh đặc trưng như vị tu sĩ Phật giáo, gọi là đúng nghĩa tu sĩ Phật giáo, là hình ảnh sống an lạc hay là sống khắc khổ ở cái tình của sự tự tu nguyện.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nguyễn, cảm ơn một cô Nguyễn Thanh cùng chú quý vị. Con thành kính đánh lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Chúc Tăng. Con kính lễ đến Đại sư Hồ Thị Chí, đến Đức Đẳng, đến Đức Minh Hạnh cùng Chí Thức Chúc Tăng đang hiện diện trong hình. Con chào đến quý phụ nữ cùng chú Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quá thật thì là một người, một vị tu sĩ, là một người tu. Chúng ta nói rộng hơn là người tu luôn, chứ không là tu sĩ. Phải luôn đời sống an lạc, chứ không phải là đời sống khắc khổ. Bởi vì nếu chưa một đời sống khắc khổ thì nhiều người khắc khổ nhưng không phải là người tu. Chứ người tu không phải là người khắc khổ, mà người tu phải là người sống an lạc, thông dong, tự tại mà viễn ly thế tình. Không trong tự tại mà biển ly thế tình, mà có pháp cứu được diễn, được thi hóa đó. Pháp đen pháp trắng phân minh, tìm trong an lạc câu kinh khước từ. Ở đây có nghĩa là chúng ta thấy cái sự tu tập không phải là một sự gò ép cho mình bằng một cái sự giữ giới, bằng một cái sự bằng nếp sống khắc chế khổ hạnh. Cái việc đó không phải là một người tu của Phật giáo. Hình ảnh của vị tu sĩ Phật giáo không phải là một hình ảnh chúng ta thấy tự nhiên ở tà lân xuất sơn nhẹ nhàng bắt đầu xuống, bắt đầu tóc ra dài dài, áo hơi đen đen, gần gần thấy nó có bùn, có bùn, có mùi hôi hôi. Như vậy thì người ta nói rằng đó chính là một vị chân tu. Cái điều mà tinh thần Phật pháp nó là vậy, cái luật Phật pháp nó là vậy. Đó phải tu sĩ nghèo cho sạch mà răng sạch thôi. Nghèo chứ không phải là nghèo sinh, mà không phải là đi sinh như những người hành khất lang thang khác, gọi là bị khất thực, nhưng không phải là người đi sinh như những người coi như là đói nghèo, mà người ta trông chờ những cái sự cứu tế ở nơi các cái trại tế bần. Cũng vậy, cái hình ảnh của người Phật giáo nó khắc khổ. Nó khắc khổ bởi cái gì? Bởi cứ như cái điều kiện sống có phải không? Không phải như vậy. Mà cái đời sống của vị tu sĩ cần phải có một cái sự khoan thai, cần phải có một nếp sống hiền hòa, cần phải có một nếp sống tức là tự chủ và độc lập, và cũng như vị ấy có một cái nếp sống không bị dính mắc. Vậy ngày hôm nay thì chúng ta thấy nhiều vị đó, à, chúng ta thấy cái đời sống mà Đức Phật Ngài ban cho tức là một cái bát và một chiếc tiên, một cái bình bát. Một bình bát đó là để nhầm như là một cái mỏ con chim từ ba nơi này sang nơi nọ, nó không phải là một vấn đề mà chúng ta cần phải lo lắng. Mà làm sao một nếp sống của một vị tu sĩ được thiết lập trên một sự tỉnh thức, trên một cái giá trị tu tập cao độ, chứ không phải là một cái giá trị tu tập chỉ là bình thường tầm thường. Tuy là chúng ta thấy có sự hoan hỷ nhẹ nhàng, bởi vì sao vậy? Bởi vì không phải bị bận phiền với những việc của thế tục như là vợ chồng con cái, gia đình sự nghiệp. Còn quả thật ngày hôm nay, nếu như mà các vị tu sĩ mà bận phiền nhiều về những cái việc của cuộc sống, nghe nói một cách rộng hơn, nghe cả việc của dốc, thì đó cũng là một hình ảnh chúng ta thấy nó cũng mất đi cả. Bởi vì người tu không phải bị dính mắc bởi những điều đó. Đây là sự thật. Mà những điều mà vì một cái tình hình của cần thiết trong cái vấn đề mà Phật pháp, cho nên các vị phải giải quyết vấn đề, thì chúng ta thấy cái nếp sống khắc khổ không phải một nếp sống của một người đàn ông. Nếp sống khắc khổ này để gợi lên cái lòng thương, cái nếp sống khắc khổ này để tạo cho mình có đời sống khổ đau, phải là vậy. Bởi vì đó chính là cái đời sống của chúng ta thấy của khổ hạnh. Mà cái điều nào là đời sống khổ hạnh thì điều đó từ ngày xưa chính Đức Phật vị coi như là trước khi mà thành Phật, ngày tầm cầu giải thoát, ngày cho rằng có phương pháp khổ hạnh nó sẽ đưa đến cái kết quả của giác ngộ, nhưng ngày tìm mãi mà không xong. Có thể nói rằng trong sử sách của các ngoại giáo không ai mà khổ hạnh qua được Bồ Tát Sĩ Đạt Ta ở tại rừng già suốt 6 năm, mà rốt cuộc ngày bỏ, ngày thấy rằng kết quả này không có lợi, mà ngày bỏ. Ở trong luật cũng biết là chỉ một cái Đức Phật Ngài phải ăn như thế nào, mặc như thế nào, ví dụ áo rách là rách mà là phải may vá lại. Ngay cả chúng ta biết là nói một cách tức là sự thật ấy, từ cái việc là đi tiêu đi tiểu, từ việc đại tiện tiểu tiện cũng được cái phần này cả đấy. Thật sự nói ra thì tất cả chúng ta biết kính thương cái phần vô cùng, cho tất cả việc tắm rửa tắm giặt của các thầy tiên theo cũng được liên quan ở trong luật. Chân ngài cũng tạo cho cái tác phong của người tu là một tác phong của mô phạm, một tác phong của người đeo lên mình một lá cờ, chứ không phải là tác phong của người tu. Tác phong coi như là phần tăng khổ giải, rồi tác phong của người tu phải một tác phong của một người tu mà bánh xài những cái đồ tốt, đồ hiệu, xài những cái đồ mà coi như là ở xã hội mà người ta cảm thấy đắt tiền, thấy quý giá, ở những người tu còn là những cái thứ cái gì cái thì nó cũng tùy của từng chốn từng nơi, chứ không phải là đặt ở Việt Nam mà chúng ta đặt qua ở bên Mỹ, bên Anh, bên Pháp, bên Tây, bên Tàu được. Nhưng ở nơi nào cũng vậy, làm sao có một đời sống, làm sao mà không bị dính mắc, làm sao mà thông dong, làm sao mà an lạc, làm sao mà vì ấy có một đời sống hết sức nhẹ nhàng. Thế là đặc trưng cho vị tu sĩ đó chính là hình ảnh của con người không bị vướng bận, con người sống khoan thai nhẹ nhàng như câu kinh hồi nãy mà chúng tôi vừa đọc đó. Nó thông dong, nó an lạc, nó viễn ly. thấy đó nó khó lắm. Cảm thấy nó khó với những người mà buông bỏ thì người ta mới đạt được. Chứ còn nếu như những người mà dẫu cho là bám chấp vào cái khắc khổ hay là thụ hưởng thì cả hai trạng thái này nó không đạt được cái là cái thông dung, mà đây chính là cái hình ảnh của người tu sĩ Phật giáo, hay nói rộng hơn đó chính là người tu Phật giáo. Thì kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính với ngài Nam Mô Bổn Sư nhé.
Thưa quý vị, xin bạch thưa quý vị, không biết thưa đạo có còn trước mắt không? Nếu được kính thỉnh thưa đạo có thể trả lời cho cô thôi được biết nhé. Mà thưa quý vị, ở trong cuộc sống chúng ta hiểu rõ một điều là hãy cái gì mà mình không có vừa lòng thì chúng ta bất mãn. Cái quan điểm cuối cùng của chúng ta là chúng ta bất mãn tại vì có chuyện bực mình. Có một mình thân ra bất vả. Nhưng mà cũng có những người đối trước những chuyện bực mình thì thấy cái tâm của họ nó bất mãn nhiều. Có những người cũng đối trước hoàn cảnh như vậy tâm họ bất mãn ít. Cái nguyên nhân nào mà khiến cho một người rất là dễ bất mãn, dễ phẫn nộ, mà có những người đó thì cái tâm họ nằm tấm hơn và ít bất mãn, ít phẫn nộ. Thưa tôi nghĩ rằng có một cái gì làm cho tạo nên sự khác biệt lắm. Cái thứ tôi đòi nghĩ chia sẻ về đề điểm như thế này.
Một cái thái độ điềm tĩnh,
Điềm tĩnh trong trường hợp ví dụ như đi đến hội chúng họ cũng dạy dĩ được. Họ gặp cái hoàn cảnh thất bại, họ cũng có một cái lòng tự tin rằng là trong cái khúc cười có lúc mình sẽ vượt qua được thôi. Cho nên người này không có tâm sinh nhật. Đó là cái nguyên nhân thứ hai, là một người có phước. Cái chuyện này không phải dễ để thực hiện. Nếu trong đời quá khứ chúng mà chúng ta đã có đạo phước, bây giờ chúng ta bị phiền não hoài, gặp cảnh chút thì là chúng ta khóc, gặp chút là chúng ta than, chúng ta phiền muộn, chúng ta đau lòng. Người mà có phước thì phải là như vậy. Cái chuyện nghịch cảnh mà nó to tát như những người này vẫn giữ cái tâm điềm tĩnh được thì chứng tỏ người đó có phước, đã tạo thiện pháp thuần thục. Cái nguyên nhân thứ ba đó là gì? Là người ngay trong hiện tại họ đang nuôi một cái chí lớn. Một người đang nuôi một cái chí lớn, cái điều đó cũng khiến cho họ có sự kham nhẫn với nghịch cảnh. Nếu chúng ta nghe cái chuyện mà hàng tính lọt trôi giữa chợ, thở thiếu thời hàng tính sống cơ hàng, nghèo khổ kêu mà nuôi chí lớn, cứ lo cái việc mà luyện tập võ nghệ, thao luyện binh thương, nuôi cái chí lớn mình tự trong tương lai sẽ thành một cái sĩ quan. Cho nên có một ngày kia hàng tính đi vào chợ, gặp cái đám côn đồ, có thấy hàng tính nghèo khổ cho nên bức nó đứng một chẳng hạn ra, nó bảo hàng tính chung với hắn thì nó mới cho đi vô chợ. Thì lúc bây giờ thứ gì, hàng tính vì nuôi chí lớn cho nên không có một chút giận dữ, các mật vẫn điềm tĩnh và thông thả bò ngang qua hán của cái chàng côn đồ đó đi. Tất nhiên thì từ cái chuyện mà đi vào một vua chở cho đàn chức nhỏ người chấp thực lan bị cầm giáo đứng hầu thôi, nhưng mà không sao cả, hàng tính vẫn ẩn nhẫn, vẫn vui vẻ làm cái công việc của mình. Cho đến một lúc mà vua chở mà phát hiện được cái tài của hàng tính là cầm binh được, mới phong cho một cái chức quan, sau đó dần dần lên cái toái. Như vậy chúng ta thấy rằng những người có chí lớn thì ba cái nghịch cảnh, những cái nghịch cảnh nhỏ nhỏ ở trong đời sống nó không dễ làm cho tâm của người này bị bất mãn hay là bị sân giận đâu. Cho nên đây là cái nguyên nhân thứ ba để khiến cho một người không có cái sự bất mãn khi mà gặp nghịch cảnh, hay không dễ sân giận khi gặp nghịch cảnh. Và cái nguyên nhân thứ tư tức là một vị hành giả tha thiết tu tập với sự thuần thục đến ngại trong cái chánh niệm tỉnh giác, thậm chí là bất chánh giác, tức là vị đó đang tu tập thiền định. Thì đối với vị này, đối với hành giả này được xem như là một người đã có thể khắc phục được những cái nghịch cảnh, bởi vì vị này luôn luôn có chánh niệm bén nhạy, ý thức được những gì cái tâm nào đang sanh, có sanh hay không sanh, nghĩ đó biết. Cho nên ở đây nó thưa quý vị, chúng ta có bốn nguyên nhân mà chúng ta cần phải hiểu rằng một người có một trong bốn nguyên nhân đó, họ cũng có thể giữ được cái tâm bình tĩnh, bình thản trước nghịch cảnh mà không có cái sự, không biểu lộ cái sự bất mãn hay là không có sự nóng nảy, bực bội. Chúng tôi xin nhắc lại, tức là người không có quen nếp sanh trong đời mọi, cho nên bây giờ tâm bình tĩnh. Thứ hai là người có đầy đủ cái phước báo, cho nên tâm người ấy dạng dĩ bình tĩnh, tự tin. Thứ ba là người hiện tại đang nuôi một cái chí lớn, họ phải biết rèn luyện tâm mình bình tĩnh trước nghịch cảnh. Và thứ tư là một vị hành giả đang tu tập thì tránh niệm tình giác. Thì ngược lại, chúng sanh nào không có bốn điều đó, không có làm ở trong bốn điều nguyên nhân đó, không được bốn nguyên nhân đó, thì chúng sanh đó cái tâm của họ dễ sân giận, dễ nóng nảy, xuyên vào nghịch cảnh. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Nhật Đẳng là như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Và chúng tôi rất là thưa quý vị, chúng ta cũng sắp có những cái nguyên lãnh sạch. Ngày mai, thì 11 tuần chúng tôi sẽ có một chương trình đặc biệt. Tới ngày tôi cũng đúng rồi, nhưng rất nguyên lãnh. Nhưng mà thứ gì, trước khi rời, được sự hoạt động này, chúng ta lấy một bản tin vừa vừa di rằng diễn nghĩ cái bản tin lớn nói về trường hợp một nhà sư người Bắc Đức đã xây dựng được một cái nhịp cầu như mình văn hóa đồng tư qua cái nỗ lực giảng dạy Phật pháp trong suốt thời gian dài trước khi bị người đưa đi. Bản tin về như vậy chuẩn bị sẽ về đến những ngày những việc qua lịch đọc của Vô Bậc Thiện.
Câu nói đến cho Chư Tăng để mà trả lời câu hỏi của quý vị không?
đó là cái quy luật, đó là lộc nguyên của nước Phật pháp, mà từ đó sẽ biến lại nguồn quý để trở thành kiến trúc trong nhân thành cảnh cho mang lời của chúng ta. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý vị, và nếu có những điều gì mà ngoài ý muốn xin quý vị tự hữu kiến trúc thông cảm cho mang điều hành của chúng ta. Và sau đây là phần bản tin. Cảm ơn các vị của Nguyễn Khanh. Năm qua, ngày Canada ngày 11 tháng Giêng năm 2014, sau hơn một thập niên giảng pháp, thuyết trình và xuất hiện trong truyền hình, người Phật tử nổi tiếng của thành phố đang trở nên rạng rỡ hơn về khả năng siêu diễn được. Tôi muốn làm việc đến 80 tuổi, nhưng tôi nhận thấy nếu tôi làm việc quá lâu, sẽ không ảnh hưởng sự nghỉ hưu. Thầy Bác Khuyết, Nhiêu Khuyết, ngôi chùa Phật giáo tại Ngoài Cà Ba giải thích. Lewis kết thúc chấm dứt 14 năm giảng pháp vào cuối năm 2013, nhưng thú nhận rằng ông chưa hoàn toàn thích hợp với cuộc sống của đời sống mới. Tôi không nghĩ tôi sẽ ngừng làm việc mà sẽ làm với một hình thức khác. Sinh trưởng trong một gia đình gốc Đức, người ban đầu được đào tạo thành một mục sư trước khi trở thành một giáo sư, vẫn khẳng định về nguyên tắc thương yêu của Công giáo, ông đã chuyển sang sự nghĩa vụ rộng rãi hơn về lòng tín ngưỡng, tìm hiểu di sản tùy thừa của mình cũng như học hỏi về Phật giáo trong nhiều năm, và cuối cùng xuất gia thành một nhà sư Phật giáo theo hệ phái Tịnh Độ Tông. Tôi có những cảm nhận tâm linh không ngược lại với những điều đã được giảng dạy nhiều nhất giải thích tại buổi hội nghị. Tôi không nói trong khi Công giáo, nhưng không tìm được một nguồn khi Công giáo nào có thể mang trùng Phật giáo, và có tìm thấy một nguồn Phật giáo có thể trùng lọc khi Công giáo. Từ đó sự giao thoa của tín ngưỡng đã thu hút ông, và ông tự hào với công việc mình đã làm với tăng đoàn, cũng như những cố gắng trong cộng đồng để tạo ra một sự hiểu biết về Phật giáo khác hơn hình ảnh tiêu biểu của những nhà sư Bắc Y Vàng tụng kinh. Ông vừa những thầy đầu tiên không phải là người của ngôi chùa được thành lập hơn 60 năm trước bởi một người già nhã đại gốc Việt nói: tôi nghĩ điểm chính trong công việc của tôi tại Nguyên Pháp là những cầu giữa hai tôn giáo, cũng như giúp đỡ ngôi chùa này chuyển từ một ngôi chùa truyền thống Nhật Bản sang một ngôi chùa già nhã đại. Ông Harry Kater, một thành viên mới, vừa đã thành công về cả hai phương diện, quảng bá về ngôi chùa với cộng đồng và thu hút những người mới đến muốn tìm hiểu về Phật giáo. Một tay ông đã làm cho ngôi chùa Phật giáo của thành phố Manitoba nổi tiếng, và ngày nay chúng ta có nhiều người không phải là người Nhật Bản đến hơn là người Nhật Bản. Vào mùa hè rồi, nhà chùa đã lớn Michel Hayashi, một người Nhật thế hệ thứ ba thay thế thầy Nguyễn nói: việc giao thoa giữa các nền văn hóa dẫn đến nhiều sự kết hôn pha trộn và nhiều sự thích nghi cho các truyền thống tín ngưỡng khác. Chúng ta không cần thiết phải cải đạo họ, họ không cần phải trở thành Phật tử, và Phật tử không cần phải trở thành người kỳ tô giáo. Mà tôi đến đây vừa là chấm dứt năm lần bước ba ngày giá, con cũng tỉnh suy trở lại điều hành những lần kính ông tỉnh xin.
Это такой диквант, который был пришел и так, он становится по боксу. Все-таки его тубик, как и не сомневаюсь, это такие дорогу, и сию, но так много ты не будешь, да и многие, вот туда и ники, так и не могу, я не так сомневаюсь, что мне. Ты говорил, что это та же, что это не будет, и я не то, что вы. Не могу, я tôi bày giảng của sự thổ tăng chúng ta sẽ gặp một trường hợp những tương tự như vậy. Chúng ta sẽ nói về hình ảnh của một vị vua gọi là vua chính minh thánh tử, là một vị vua mà nó tương tự như hình ảnh vua nhiêu vua túi ở trong Phật học Trung Hoa và học Việt Nam này. Tuy nhiên đôi lúc chúng ta cũng thay đổi khẩu vị một chút. Nếu cái mình lấy cái rõ rệt để mình giảng cái sai cái tiêu chuẩn nghe nhiều thì chúng ta lơ đúng mình bơi bơi lại một chút. Chỉ được sinh hoạt hôm nay của trên tập báo của Đài Loan đến đây hoàn toàn xin lấy sự tập trung để lời xin tổ chức xin chào tạm biệt quý vị, chúc quý vị ngày và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, năm mới tốt lành.
Tạ thưa thưa đình thai, con tân như thay mặt đại chúng trong hương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng tu mẫn nhận dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học vừa hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Thừa Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm chết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thank you. tâm thanh tịnh, cầu pháp